thế Phật biết dễ làm khó, thì nhị hành năng. Do đó, kẻ có trí tu thanh định phải dứt bỏ ý niệm vinh hoa, bỏ tâm tính chìm nổi mới có thể nói tới tu pháp môn này. Còn không, kẻ phát nguyện tu thanh tịnh sẽ bị rơi vào tình trạng đẫm loạn. Nếu như không có minh sư hướng dẫn và bạn cùng tu an ủi, khuyến khích, cuối cùng sẽ nản lòng thối chí bỏ dở nửa chừng. Thái sinh thưa lời dạy của ông sư rất hợp với đạo Trung Dung. Hy vọng những ai muốn tu thanh tịnh nhờ kinh nghiệm này sẽ đầu đi đuôi lọt, không bị trở ngại giữa đường bỏ quên đạo lớn. Còn như có người đã phát nguyện tu thanh tịnh lại còn muốn xây dựng gia thất cùng sự nghiệp ở đời thì sao? Thế Phật loại người này chỉ có tâm mà không có chí. Nếu như đã sẵn có gia đình sự nghiệp thì cũng chớ vì vậy mà buồn phiền, phải cam chịu đọa đày mới có thể đối phó với thực tế, bình tĩnh đi trên đất thật, điềm nhiên chăm chỉ, cày bừa làm lành lấn dưới, chấp nhận nửa thánh nửa phàm thì cũng có thể thành tựu đạo lớn. Thái sinh ha ha, vấn đề nan giải này con thiết nghĩ rất nhiều người cảm thấy vô cùng khó khăn, xong nhờ ân sư chỉ dạy tin rằng đối với bất cứ ai dù đã hay chưa phát nguyện tu thanh tịnh đều có được kinh nghiệm vô cùng quý báu. Thế Phật thôi, thầy trò mình hãy lo thực hiện công tác. Thái sinh thưa cơ văn, con đã lên đại sen kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật đêm nay thầy hướng dẫn con tới phòng vấn thần hoạt thành hoàng, sắp tới nơi rồi, trò ngoan hãy sửa y phục cho thật ngay ngắn, chúng ta chuẩn bị vào thăm. Thế quan canh cửa thấy Thế Phật và thái sinh tới, vội vàng chạy vô thông báo. Lát sau thành hoàng, thần nghi lễ và một số tướng quân ra tận cửa nghênh đón thành hoàng. Hoàng nghiêm đức Thế Phật tới thăm bản ti, xin ngài tha thứ cho sự chậm trễ. Thế Phật chớ quá giữ lễ, hôm nay chúng tôi vì việc viết sách nhân gian lưu ký nên phải tới đây nhờ sự giúp đỡ của ký ti. Thành hoàng: à, thì ra nguyên nhân là như vậy. Thần nghi lễ: dân cà thơm trái ngọt, thưa mời dùng. Thái sinh cảm tạ thành hoàng đã tiếp đãi. Nằm hậu thưa xin hỏi, phía trong sao có tiếng khóc của vong hồn? Thành hoàng: vong hồn bị giam giữ ở căn nhà phía bên trái vì quá thương nhớ người thân, không cầm nổi sự xúc động nên than khóc. Đợi một lát tôi sẽ hướng dẫn qua coi sẽ rõ. Thế Phật thôi, hay tới coi thử xem thế nào. Thành hoàng: vâng được. Thái sinh thưa, chưa được rõ nhiệm vụ của thành hoàng ở đây như thế nào, tại sao trong miếu lại có các tướng quân và vong hồn lương thiện qua lại? Thành hoàng: nhiệm vụ của tôi như cảnh sát ở dương gian, vì giữ phần vụ thông tin giữa hai cõi âm dương, cho nên những linh hồn sau khi lìa khỏi xác đều phải tới đây trình diện, rồi sau đó mới chuyển tới nơi khác. Thái sinh: à, thì ra nguyên nhân là như vậy. Thành hoàng tiếng khóc thái sinh nghe vừa rồi phát ra từ căn nhà này. Thái sinh: tại sao chân của các vong hồn lại bị chèn xích như thế kia? Thành hoàng: đây là nhà giam các vong hồn lúc sống làm lắm điều tàn ác bất nhân, do đó bị giam giữ tại đây để bản ti điều tra các hành vi tội ác, xong mới áp giải xuống địa ngục để trừng phạt. Thái sinh: thanh niên này tuổi còn nhỏ, cớ sao đã phải tới đây trình diện? Có thể đề nghị thanh niên đó thuật lại nguyên nhân để làm tài liệu khuyên đời. Thành hoàng: thái sinh cứ lại gần phỏng vấn tự nhiên. Thái sinh: xin hỏi cớ sao lại bị giam cầm tại đây? Thanh niên cúi gầm đầu chẳng dám ngửa mặt nhìn lên. Thành hoàng: này vương, đây là vị ngồi đàn cơ thuộc thánh hiền đường ở dương gian, bữa nay tới đây phỏng vấn để thu thập tài liệu, vậy hãy mau thuật lại việc đã làm lúc còn tại thế để cảnh tỉnh người đời. Bản tiên sẽ tường trình với địa phủ, hy vọng sẽ được giảm khinh hình phạt. Thành hoàng sai tướng quân khắc bạch mở khóa tay, mở cầm chân cho vong hồn. Vong hồn đã tạ thành hoàng đã ban ân vì thể diện của cha mẹ, xin chớ tiết lộ tên tuổi cùng địa chỉ của tôi. Thành hoàng được. Vong hồn nhớ lại những việc tôi đã làm lúc còn thế thật xấu hổ vô cùng, bỏ học bỏ hành tập, tánh hút sách rượu chè cờ bạc được một năm, cha mẹ mới khám phá ra tôi đã không chịu hối cải lại còn quán trách song thân, là tại sao đã sinh ra tôi, tại sao để tôi sống trên đời, tại sao hai người lại là cha là mẹ. Những ý tưởng đen tối vừa kể trên cứ dằn vặt tâm hồn tôi từ đó trở đi. Tôi bắt đầu sống cuộc đời phóng đãng, bỏ cửa bỏ nhà giao du cùng bọn bất lương. Tính tôi vốn hèn nhát, song luôn luôn làm ra vẻ ta đây là tay anh chị nên thường gây gỗ hiếp đáp những người lương thiện, dùng khí giới hăm dọa người già cả thực thà với vẻ mặt hung hăng đầy sát khí khiến người hiền lương sợ hãi. Tôi lại tự cho là mình rất mực oai phong vì không ai dám nhìn ngó đụng chạm tới tôi, nên nhân cơ hội này tôi đã trở thành tay anh chị thứ thiệt tại các sòng bạc, nhà hàng và khiêu vũ trường. Từ đó tôi muốn gì được nấy, ăn nhậu say sưa tối ngày, vì càng lúc tôi càng ngang tàng ngược ngạo hành hạ ngay cả các tay em. Do đó có lần lợi dụng lúc tôi quá say, chúng đã ra tay thanh toán tôi, vết thương quá nặng thuốc nào cũng không chữa nổi đành chịu thắt. Tới lúc tỉnh lại thấy mọi thứ xung quanh hoàn toàn xa lạ và cuối cùng bị áp giải tới đây. Giờ nhớ lại những hành động đã làm lúc còn tại thế mới thấy tội ác ngập đầu, không những đã không nghe lời khuyên nhủ của các bậc trưởng thượng mà lại còn nhạo báng chê cười cho những lời dạy đó là những điều ngu xuẩn, nên đã tình mã lý lại như sau. Thời đại khoa học làm gì có nhân quả, linh hồn chẳng còn tồn tại sau khi chết, đến giờ mới rõ là khoa học và đạo đức đều quan trọng, chẳng thể phản bội lương tâm phá hoại công trình xây dựng hiện thời rất đổi tưởng nhớ công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Nói tới đây quan hồn không cầm nổi nước mắt khóc hòa. Sau phút trầm lặng, quan hồn gạt nước mắt nói tiếp: thiết tưởng rằng người ta hãy sống trên đời là có nửa phút để hưởng nửa nghiệp để giải, đức lớn phúc lớn, đức nhỏ phúc nhỏ, xong tôi đã đem nửa phần phúc đó tiêu quang phá hại thái sinh. Thật không ngờ rằng vong hồn lại có thể nói ra lý đạo thức tỉnh được người đời. Vong hồn cũng nhờ khi bị giam ở trong ngục mới có dịp tỉnh tâm nên tỉnh ngộ, xong hiện nay theo như lời các tướng quân coi ngục thì kiếp sau tôi không thể làm người, sau khi chịu hình phạt ở dưới địa ngục tôi sẽ bị luân hồi làm súc vật. Nghĩ tới đây không lạnh mà run, trước kia mỗi lần thấy gà vịt chó bị giết đau đớn rên xiết tôi lại sung sướng reo cười thật là tán tận lương tâm. Thì đó tôi đâu có ngờ rằng gió nước luân lưu, nếu như kiếp tới tôi phải đầu thai làm chó, hy vọng người đời chớ quá hành hạ xử tệ với tôi. Sau hết tôi thiết tha khuyên người đời chớ có làm những gì tôi đã làm, như không nghe lời cha mẹ khinh rẻ người khác để rồi có ngày bị đày ải như tôi hiện tại. Thái sinh nghe lời vong hồn trình bày lại nghĩ tới một số người chuyên làm ác bị cảnh sát bắt tại trận. Những điều phạm nhân khai ra đều là những bài học cảnh tỉnh người đời. Sau khi suy nghĩ lại mới quay về nẻo thiện, sự kiện này quả đã chứng minh cho lời nói chim sắp chết tiếng kêu mới buồn, người sắp thác lời nói mới thiện. Điều gì tương tự kỳ minh giả ai, nhân chi tương vong kỳ ngôn giả thiện. Vong hồn trí não cực kỳ thông minh, song phản tỉnh thì đã quá muộn, thật quả đáng tiếc. Vong hồn chính xin quý vị giúp đỡ. Lễ chào thành hoàng. Bữa nay vong hồn đã thuật lại tất cả những hành vi xác thịt lúc còn tại thế, lại có tâm hối cải nên những lời nói vừa rồi có công dung cảnh tỉnh người đời. Tôi sẽ tường trình đầy đủ mọi chi tiết với Minh Vương để vong hồn được giảm khinh hình phạt. Thái sinh thưa ân sư, nếu như kẻ phạm tội sau khi coi nhân gian ký mà tích tâm quay đầu về nẻo thiện thì liệu có thể giải được nghiệp quả ác báo dân. Thế Phật, vấn đề con vừa đề cập tới rất đúng, cho nên sách có nói người chẳng phải thánh nên có sai lầm, xong biết sửa đổi, đức thiện hẳn lớn lắm. Nhân phi thánh hiền, thuộc năng vô giá, trì phá tất cả thiện mạc đại yên. Vì thanh thiếu niên sinh vào thời mạt thế, trái đất đảo điên, con người mê loạn, một chút đỡ lầm bị sóng lớn cuốn xuống biển sâu, mãi mãi bị chôn vùi. Xong nếu có dịp cần gũi các bậc trí thức hiền lương, hay được may mắn xem sách Nhân Gian Du Ký này mà biết được dĩ vãng đã làm những tội cực ác, thì tức khắc phải thức tỉnh quay đầu về nẻo thiện, vĩnh viễn dứt tuyệt căn ác, làm người đường đường chính chính, hướng về đạo lớn quang minh, để đền ơn cha mẹ nuôi dưỡng, nỗ lực làm việc để xây dựng sự nghiệp chính đáng, sám hối quá khứ, giúp kẻ khác được hạnh phúc, hẳn là sau này tránh được hình phạt khổ đau, tại địa ngục có thể siêu thăng thiên đàng, thoát khỏi luân hồi thành hoàng. Còn quan hồn ở trong phòng giam kia chẳng thể phỏng vấn, chúng ta qua phần bên phải là chốn ở của các vong hồn lương thiện. Thái sinh, các vong hồn phòng này tính tình coi có vẻ thoải mái, xin hỏi vong hồn có thể kể lại đời sống ở trên dương thế để trải qua không? Thiện hồn thú thật, lúc sống ở dương gian tôi chẳng làm được việc đại thiện, xong cũng không bao giờ dám làm điều sai quấy, giữ hòa ái cùng hàng xóm láng giềng, nên không khi sống được thanh nhàn, sau khi chết được phúc thần dẫn độ tới đây nghỉ ngơi. Thái sinh, quả là rất may mắn, làm người không bỏ mất cương thường, nhân đạo còn mãi, gia đạo còn hoài. Thế Phật, vì thời giờ eo hẹp, chúng tôi xin tạm ngưng cuộc phỏng vấn tại đây. Thành Hoàng Thư Văn tạm biệt Thế Phật cùng Thái Sinh, ước mong sớm gặp lại. Thế Phật tròn ngoan, hãy mau chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Thái Sinh, thưa ân sư, con đã sửa soạn xong, kính mời Thầy lên đường. Thế Phật đã về tới Thánh Hiền Đường, Thái Sinh xuống đại xe. Hồi 25, sắc không mê người, người tự mê, ngộ tướng vốn không, không sắc tướng. Phật sống Tê Công Giáng ngày 3 tháng 7 năm Nhâm Tuất 1982, thơ sắc tướng bản không ngộ chân tâm, lục trần phi hữu chiến tinh vương, tam tâm tạo khứ quy chính giác, ngũ quẩn tận từ khả thành thông dịch, chế màn sắc tướng giác chân thường, vứt bỏ lục trần ngộ tính không, quét sạch tam tâm quy chính giác, tẩy trừ ngũ quẩn đạt thần thông. Thế Phật, từ khi khoa học kỹ thuật phát triển tới nay, sự kiện bạo lực ngày một gia tăng là bởi bọn người mê muội chạy theo tiền bạc, địa vị, vinh hoa, sắc đẹp. Xong những kẻ chạy theo sắc để rồi bị sa đọa vẫn chiếm số đông, tuy nhiên vẫn còn một số ít sáng suốt sớm lo tu đạo, bỏ đời tìm tới động đạo nguyên, nên giác ngộ được lễ sắc tính vốn không, lục trần chẳng có. Bữa nay Thầy hướng dẫn con tới phỏng vấn các vị đạo sĩ thuộc loại này. Thái sinh, thưa, quả là con có được nhiều may mắn. Con cũng tin tưởng rằng hiện tại người đời bị sắc tướng mê hoặc ngày ngày càng trầm trọng, khiến nỗi khổ đau không thể nào tả xiết. Những kẻ không vượt thoát nổi hẳn là đang thiết tha mong được cứu chữa. Thế Phật tròn ngoan, nói rất đúng, phải là chiến đấu trên cao, coi xét cảnh mê hồn cảnh mới thấy rõ được vấn đề, còn đứng dưới thấp mà tuyên bố này nọ chỉ làm lòng người thêm mê hoặc mà thôi. Thái sinh, thưa, bữa nay ân sư hướng dẫn con tới phỏng vấn các vị đạo sĩ chân tu, như vậy là con được may mắn đứng ở chỗ cao, đứng ở chốn đạo tâm chân. Thế Phật, đại khái là như vậy, người ta ai cũng có lúc mê loạn, song nếu trừ khử được tâm mê loạn đó thì trí huệ sáng suốt vốn sẵn có hiển lộ ngay. Hãy phân tích nhìn nhận rõ các tướng sẽ thấy được bản tính. Thái sinh, thưa ân sư, quả đúng như vậy, con xin giao thần tới phỏng vấn đại đức có pháp hiệu là Đại Viên Kính Trí. Tế Phật hãy chuẩn bị khởi hành trò ngoan mau lên Đại Sen. Thái sinh thưa con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật vùng ngoại ô này yên tĩnh một cách lạ thường, phần đông dân cư đã yên giấc, chỉ còn một số ít người qua lại trên đường. Gia đình đông người ở trong căn biệt thự cổ kính kia cũng đều yên giấc cả rồi. Thái sinh thưa, người ta đã ngủ yên giấc, ân sư lại còn dẫn con tới đánh thức dậy thì có làm phiền họ lắm không? Tế Phật trò ngoan, còn có chỗ chưa rõ, gia đình này có một vị thanh niên ít năm trước đây vì thân thể suy nhược nên đã làm khổ cha mẹ rất nhiều. Thái sinh thưa, lý do tại sao? Tế Phật, tại trên đầu chữ sắc có chữ đao, và chữ đao tức là tức con dao này đã cắt hết thịt cùng tinh khí thần của thanh niên nọ nên thân thể trở thành suy nhược. Thái sinh thưa, sau này thanh niên đó ra sao? Tế Phật, đương nhiên làm khổ cha mẹ rất nhiều vì phải chạy chữa thuốc thang cho con xong căn bệnh không hề thuyên giảm, khiến cha mẹ khốn quẫn trăm chiều. Cuối cùng thanh niên này được cơ hội tốt một cách tự nhiên vì bữa nọ thanh niên đó tình cờ đi tới thánh hiền đường, thấy sách đạo phát không liền thỉnh về đọc rồi phát tâm công phu, công quả thật là chân, cho nên đã đuổi được con ma sắc dục ra ngoài bản thể, do đó bệnh không cần thuốc chữa mà khỏi. Thái sinh ha ha, bệnh tâm phải có thuốc tâm mới trị nổi, thật quả là siêu diệu. Tế Phật, hiện thanh niên đó đang ngủ say sưa, để thầy niệm chân ngôn mật chú để hồn thanh niên đó xuất ra cho con phỏng vấn. Thái sinh thưa vâng. Tế Phật niệm chân ngôn mật ngữ, hồn thanh niên đó xuất ra, duyên sinh, thưa ân sư được mạnh khỏe, trò ngu xin lễ chào. Tế Phật miễn lễ, thầy giới thiệu với con, đây là thánh bức thái sinh thuộc thánh hiện đường, duyên sinh a, nguyên lai là như vậy, vốn đã kính phục từ lâu. Thái sinh thưa, sư huynh được mạnh giỏi, bữa nay để tới đây mong huynh chỉ giáo nhiều cho. Duyên sinh thái sinh phá khách xá, tôi học đạo chưa được bao lâu, quá khứ lại mắc nhiều lầm lỗi, song may nhờ từ khi được đọc thánh hiền tạp chí nên đã tự sám hối ăn năn, nếu không chẳng rõ hiện giờ luân lạc tại phòng nào. Thái sinh xin giải thích thêm. Duyên sinh nói ra càng thêm mắc cỡ, chi bằng không nói hay hơn. Tế Phật trò ngoan, bữa nay thái sinh tới đây là để phỏng vấn về quá khứ của trò, nếu như bữa nay trò không tường thuật lại thì lấy gì làm bằng chứng khuyên răn người đời để họ cũng có thể tự ăn năn hối cải như trò. Duyên sinh thưa, là dạy quan sư rất phải, song không lẽ trò ngu lại tiết lộ bí mật của đời mình để cho thiên hạ bàn tán trong lúc trà dư tửu hậu được sao? Tế Phật trò ngoan, điều đó chứ quan tâm, vì họ tên và địa chỉ của trò sẽ được giấu kín. Duyên sinh ân sư đã dạy như vậy thì trò ngoan xin vâng lời. Xong không rõ là nên bắt đầu câu chuyện từ khoảng thời gian nào? Tế Phật, nên thuật lại khoảng thời gian trò bị lạc. Duyên sinh thưa vâng, khi còn trẻ vì có tật ham chơi và tính hiếu kỳ nên thường lén mua sách báo thiêu dâm về coi, do đó mắc chứng ưa dâm dục quá nặng, sau đó lại còn theo kẻ khác đi coi phim con heo nên càng bị con ma dâm dục ám ảnh, thường mơ tưởng tới những hình ảnh phụ nữ lõa thể, khiến tinh thần suy nhược không thể tự chủ, đã vô tình phá tán ba báu vật tình thí thần. Tới khi cha mẹ hay được thuốc thang chạy chữa nhưng vẫn vô hiệu quả, đang khi tôi vô cùng thống khổ vì căn bệnh càng lúc càng ngặt nghèo, thì có một bữa nọ tình cờ tôi đi tới một ngôi đền nọ, thỉnh được một số sách đạo đem về đọc nên hiểu được cái lễ tu tâm dưỡng tánh, tránh được sự quấy nhiễu của ngoại duyên. Cuối cùng nửa năm trước đây tôi đọc sách Nhân Gian Du Ký tới hồi thứ sáu, được ân sư Tế Phật giảng giải và phân tích rõ về sắc đẹp đã giúp tôi tỉnh ngộ rất mau lẹ. Từ đó tôi mới hiểu rõ về nữ sắc, không còn bị sắc đẹp ma quái chi phối nữa. Thái sinh thưa sư huynh, đã tu và tự đạt giải thoát, huynh quả là một đấng trượng phu vượt thắng trăm ngàn kẻ khác, đang đắm chìm trong biển ái dục. Xong xin hỏi, huynh đã cắt lìa những dây tình trói buộc của nữ sắc đó như thế nào? Nhưng xin nếu tôi trình bày lại căn cảnh kể, ê quá dài, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi trước kia vốn thấy sắc đẹp là say mê ham muốn, có lẽ vì xem quá nhiều sách báo khiêu dâm in hình quả thể nên tính dâm dục bị kích thích quá mạnh khiến tâm thần mê loạn. Về sau nhờ trầm tư quán tưởng, tôi trấn tĩnh được tinh thần. Cuối cùng, nữ sắc có gì đáng mê say đâu mà khiến con người phải điên đảo quay cuồng như vậy? Và tôi cứ tiếp tục thăm cứu sự quan hệ vi diệu đó mãi. Cuối cùng tôi mới khám phá ra rằng nữ sắc vốn không. Thái sinh khám phá của huynh rất ân ích cho người đời. Vậy xin huynh phân tích lại cho được tỏ tường hơn. Duyên sinh thưa được, tôi xin phân tích sự kết quả đó như sau. Nữ sắc vốn tự nó không có gì là quan trọng cả, bởi lẽ các tướng của nữ sắc đều do người ta tô điểm cộng thêm tính mê say vốn có trong tình trong mình nam giới tạo nên. Ví như gặp một thiếu nữ xinh đẹp nào đó trên đường phố, nàng mặc đồ mỏng hở hang, đầu xích nước bông, má môi đánh phấn pha son, cặp giò mang dế mỏng, chỉ có vậy mà trở thành một bức hình mỹ nhân nõn mà khiến nam giới thèm khát tới nỗi có thể ăn tươi nuốt sống. Thành ra những thứ đồ trang sức đã là lý do chính làm thanh niên chú ý. Thậm chí có một số kẻ chỉ vì say mê vẻ đẹp bề ngoài này mà tâm lý biến thái sinh bệnh nặng, thân xác khô héo gầy mòn. Có nhiều trường hợp cũng chỉ vì ham mê sắc đẹp mà trở thành kẻ cuồng bạo sát nhân, xây nhà vàng chứa vợ bé, bỏ vợ lớn, gây sóng gió cho gia đình, phá hoại luân thường đạo đức của xã hội. Thật quả là vấn đề nan giải. Vẻ đẹp bề ngoài của nữ giới làm mê mẩn lòng người, chẳng khác nào nhện dân lưới mê hồn, dẫn dụ con số ruồi nhặn thiếu kỳ tự lao đầu vào bẫy. Nếu như muốn bài trừ thứ sắc tướng đó, chỉ cần sử dụng phương pháp quán tưởng để mở trí quan sát, sẽ thấy được rõ mọi khía cạnh và sau đó sẽ hiểu được rằng mình mê say. Phái nữ là chỉ mê say cái vẻ đẹp trang sức bề ngoài cùng thân xác ngọc ngà, phấn son của họ. Nếu say mê cái vẻ trang điểm bề ngoài như áo quần hở hang họ mặc do tơ sợi dệt thành, thì tại sao nhìn tơ sợi lại không mê? Mê vì đôi vớ mỏng, thì tại sao khi vớ còn là tơ sợi lại tại xưởng dệt lại không mê? Mê vì phấn son, nhưng phấn son chỉ là hóa chất pha chế, thì tại sao lại không mê hóa chất? Mê vì thân xác ngọc ngà, thì thân xác đó cũng chỉ bằng da bằng thịt, ngoài ra chẳng còn sức quyến rũ nào khác hơn. Thành ra thân xác đó cũng giống cửa đồ sứ chén xỉu, thân thể dẫu mềm mại cũng chưa chắc mềm mại hơn nổi lụa the. Cho nên sắc không mê người, người tự mê sắc, bất mê nhân, nhân tự mê sắc. Được sở dĩ có chẳng qua là do cảm giác sai lầm của ý thức chứ mình tạo ra mà thôi. Thái sinh ha ha, bởi vậy tâm sắc tay như thế nổi dần có tỏ cảnh từ bác giấy vì tham sắc chịu nhiều phiền não là tốt để làm gương cho đời. Hầu cảnh tỉnh những kẻ hiếu sắc khỏi bị ngoại vật giả tạo cám dỗ, làm lu mờ mắt mẩn tính tâm thức, khiến tự chuốc đau khổ vào mình. Nhưng trên đó một số kẻ mù quáng mê mẩn lao nào và tác động để hưởng thụ khoái lạc. Xong nếu biết suy ngẫm tìm hiểu kỹ càng, sẽ nhận chân ra rằng những cảnh sắc mê ly đó vốn giả tạo nên chẳng thể tồn tại. Thế sinh
chứng minh thông thức về sắc tướng quả là cao minh, tin rằng những điều vừa trình bày có thể giải cứu được rất nhiều kẻ mê lầm. Nhưng sinh thái sinh cái quá trình sẽ chỉ tôi mở được trí là nhờ cố gắng nghiên cứu học hỏi cái đạo cao sâu, cũng chứng tỏ lòng chứng minh như chứng hữu thánh hiền đường đã dốc tâm vì đạo pháp. Thái sinh thưa bản đường chỉ mới có chút cố gắng vì xã hội mà thôi, tin rằng chỉ những bậc thánh đạo cao đức rộng vô tiền khoáng hậu mới có đủ tài để người đời kính phục. Thế Phật bữa nay thời giờ đã trễ, đối với vấn đề sắc tướng chúng ta đã nghiên cứu rất sâu xa. Bởi vậy khuyên nữ giới nước nhà về phương diện trang điểm phải làm cách nào phù hợp với đức tính đoan trang hiền thục của truyền thống dân ta, cho nên phấn son lề lẹ, quần áo ăn bận hở hang để mê hoặc nam giới, phải biết phòng ngừa sự nguy hại, trước là đối với bản thân mình, sau là đối với người chung quanh và xã hội. Hy vọng thanh niên đang đắm say sắc đẹp hãy dùng kiếm trí tuệ đức tơ tình, hầu tránh mọi sự tai hại do sắc đẹp gây nên, để khỏi thân bại danh liệt. Tế Phật an thành định pháp cho duyên sinh trở lại giấc ngủ bình thường. Tế Phật và Thái Sinh sửa soạn kết thúc cuộc hành trình. Tế Phật Thái Sinh chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái Sinh thưa vâng, con đã lên đài sen kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã về tới thánh hiền đường. Thái Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 26, thánh đảng vương mẫu nhân gian hội họp mừng tuổi thọ, ngày lành khổ độ địa ngục, thiện hồn hưởng tự do. Phật sống tới công giáng ngày 19 tháng 7 năm Nhâm Tuất 1982, thơ Quỷ Môn Đại Khái đăng phổ độ Trung Nguyên, khải tán hồn bất cô, Vu Lan bồn hội xứ xứ hữu, trình sám tế điển bạc phổ độ dịch. Mở cửa âm ti độ quỷ hồn, mừng rằm tháng 7 hết cô đơn. Vu Lan lễ lớn nờ nờ có, sám hối nguyện cầu sạch khổ quan. Thế Phật thời gian qua phá màu chớp mắt tròn ngoan, đã công phu công quả tại thánh hiền đường được 6 năm rồi. Trong 6 năm qua đó, giữa trạng cuốn nửa thánh nửa phàm, trò đã hy sinh phục vụ quá nhiều, có thể nói là tinh thần đó rất đáng khen ngợi. Nhìn lại các bạn đạo hiện nay, không phải là thiếu đức tin, song vì sức không đủ nên thường thường công phu công quả được khoảng nửa năm đành phải tạm ngưng. Do đó ta rất nỗi buồn, là cũng có thể mở đạo khó hành khiến người đời sinh nản chí. Thái Sinh thưa ông sư, vì vậy mà sách có câu đạo lớn bao la, cửa thánh chặt hẹp, đại đạo khoan hoạt, thánh môn lộ tắc. Thế Phật đúng lắm, xong bữa nay khoan bàn chuyện đó, tròn ngoan có rõ tháng này gặp dịp lễ lớn nào không? Thái Sinh thưa, để làm tháng 7, Tế Phật đúng rồi, hàng năm cứ tới ngày này, mỗi nhà đều vô cùng bận rộn, các cửa tiệm buôn nhờ vậy mà phát tài, sự phổ độ đã tạo thành cảnh náo nhiệt này, thì há chẳng vui lắm sao? Chắc chắn cả hai cõi âm dương đều vậy cả. Thái Sinh thưa ân sư, vậy không đúng, con không tin người trần cũng muốn phổ độ. Tế Phật ha ha, hồn cõi âm thưởng thức hương vị người cõi trần ăn các thứ sau khi cúng lễ, há chẳng phải cả hai cõi đều độ sao? Thái Sinh à, nguyên nhân là như vậy. Trong tháng 7 này tin rằng miễn phúc chúng sinh đều no nê. Tế Phật tháng này là đại lễ phổ độ, tri cửa bị mở lớn, xong những âm hồn bị tội nặng ở địa ngục vẫn chẳng được phép trở lại nhân gian hưởng lộc. Còn ngoài ra rất nhiều hồn quỷ được lên cõi trần hưởng phước. Thái Sinh thưa ân sư, bữa nay là ngày rằm tháng 7, có thể phỏng vấn một số cô hồn được không? Thế Phật được, rằm tháng 7 này khắp nơi tổ chức lễ lớn, ngoài ra cũng là ngày thánh đản của Đức Vương Mẫu Nương Nương. Do đó thầy nhân cơ hội này hướng dẫn trò ngoan tới cung Vương Mẫu phỏng vấn một số cô hồn. Thái Sinh đa tạ ân sư, quả là không cầu mà được. Thế Phật
mau lên đại sen chuẩn bị khởi hành. Thái sinh thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật đã tới nơi tràn ngoan xuống đại sen. Thái sinh nơi đây tiếng cầu kinh vang rền cô hồn, tới tới lui lui đồ cúng bày biên đầy bàn, tạo thành cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Trên đài có pháp sư đang tụng kinh sám hối, có một số cô hồn đang tập trung tinh thần lắng nghe lời giảng kinh thuyết pháp. Tuy nhiên vẫn còn một số cô hồn khi nghe tiếng kinh không cảm thấy có hứng thú. Thế Phật đây là cung hiện tại các tín đồ đang lễ lạy để mừng thánh đản của Đức Vương Mẫu Nương Nương. Lễ này tổ chức 3 ngày liền, bữa nay là ngày thứ 2, vị chủ trì đã ra nghênh đón con sửa y phục cho ngay ngắn để chuẩn bị vô trong nhận lễ tiếp đãi. Thái sinh thưa vâng, các 3 vị thần ra khỏi cung nghênh đón Tế Phật cùng Thái sinh vào. Vương Mẫu Nương Nương ra lệnh cho kẻ hầu hai bên chuẩn bị trà thơm tái ngon tiếp đãi. Thức chú vị Vương Mẫu Nương Nương này là do người đời đảm trách để đại biểu cho Đức Thánh Vương Mẫu Nương Nương chính thức tại cõi trời. Thế Phật quá là làm phiền quý vị quá nhiều, bữa nay chính gặp ngày thánh đản của Đức Mẫu Nương, do đó tôi hướng dẫn trò Ngô Thái Sinh tới đây để chúc mừng cùng tham quan để viết sách Nhân Gian Du Ký. Vương Mẫu hết sức hoan nghênh thánh hiền đường vì nhiệm vụ phổ hóa đạo pháp đã không quản gian khổ khiến mọi người khâm phục. Tế Phật Thái Sinh cũng rất nhập nhằn. Tế Phật không sao, không sao, mỗi người một nhiệm vụ, há lại quản nhập nhằn. Vương Mẫu Tế Phật chất quá khiêm nhường. Tế Phật tròn ngoan vì thời giờ quý báu, con hãy mau theo 2 vị tướng quân ra ngoài tham quan cùng phỏng vấn, còn thầy ở lại đây với Vương Mẫu Nương Nương nghỉ ngơi ít phút. Thái Sinh thưa vâng. Thái sinh theo chân 2 vị tướng quân ra ngoài. Tướng quân để tôi kêu mấy cô hồn tới cho thái sinh phỏng vấn. Thái sinh thưa vâng. Tướng quân đã kêu được mấy cô hồn tới. Cô hồn kể thơ phía trước, bữa nay được dự lễ tâm hồn cảm thấy vô cùng sung sướng. Cô hồn thưa đúng vậy, tôi bị giam tại thành Quận Tử, nay nhờ dịp lễ phổ độ này, những vong hồn nào tội không quá nặng đều được trở lại dương gian tham dự lễ rằm tháng 7. Thái sinh cô hồn tuổi còn quá nhỏ, vì nguyên nhân nào đã sớm thác. Cô hồn có lần chơi trên sông vì không cẩn thận nên bị chết đuối, bởi tuổi thọ trên dương thế chưa hết nên chỉ bị tạm giam tại thành Uổng Tử. Bữa nay nhân dịp lễ thánh đản Đức Vương Mẫu Nương Nương, tôi mới được phép tới đây tham dự. Tuy nhiên, để tránh cảnh chuột loạn chạy khắp nơi xảy ra, tướng quân âm ti giám hộ chúng tôi, chỉ cần chúng tôi không được vượt ra ngoài phạm vi đáng định, kẻ nào không tuân lệnh bị trừng phạt ngay tức khắc. Thái sinh còn vong hồn thứ 2 kia cũng tới đây dự lễ phải không? Vâng, còn chưa phải. Kể từ 1 tháng 7 trở đi, chúng tôi được phép tự do trở lại dương gian. Thái sinh, tại sao vâng hồn lại được đặc biệt tự do như vậy? Vâng hồn, bởi vì lúc còn tại thế, vô công vô đức, cuộc sống bình thường, do đó sau khi chết bị đưa tới khu bình dân lo công tác. Tháng này gặp kỳ rằm tháng 7 nên chúng tôi được thả tự do 1 tháng. Thái sinh không ngờ vong hồn cũng được nghỉ 1 tháng, thư thả những người trần ở dương thế. Vong hồn thưa, trong suốt 1 tháng này tôi được tham dự rất nhiều cuộc lễ. Thái sinh, khi các vong hồn sinh hoạt tại dương gian, bá tính có bị nhiễu loạn không? Vong hồn thưa không, ở lễ trong tháng 7 ngày đêm các thành đi tuần khắp nơi. Vả lại lúc còn sống tại dương thế cũng như sau khi chết tại âm phủ, lúc nào vong hồn cũng phải tỏ ra lương thiện mới có được sự tự do đặc biệt và vinh hạnh này. Nếu như khi tới cõi dương không biết giữ gìn phạm phải lỗi lầm, lúc trở lại cõi âm chắc chắn sẽ bị xử phạt nặng nề. Thái sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Cảm ơn vong hồn đã giúp tôi thực hiện cuộc phỏng vấn vừa rồi. Thái sinh lại phỏng vấn tiếp một vong hồn kể thơ khác. thai sinh em bé này tại sao toàn thân em lại mang đầy sẹo vong hồn khi còn sống nhà tôi bị hỏa hoạn do đó tôi bị chết cháy hiện thời tuổi thọ của tôi chưa hết nên tôi còn được ở tại thành Uổng Tử thai sinh em sống ở thành Uổng Tử có khổ lắm không vong hồn những vong hồn bị chết vì tai nạn được tạm giam tại khu nhà lớn có vườn rộng giống như thành Uổng Tử để đợi Minh Vương phán xét lúc mới bắt đầu bị giam tại thành Uổng Tử vì xa cách người thân nên rất đổi đau khổ song hiện nay đã kết giao được với vài người bạn thi kỷ bởi vậy có thể tạm thích ứng được với hoàn cảnh do đó cũng bớt đau khổ thai sinh à thì ra nguyên nhân là như vậy xin chúc gặp nhiều may mắn còn nữ vong hồn kia coi vẻ rất đối khác tướng quân nữ vong hồn này lúc sống tham sân quá độ không tiết kiệm ngũ cốc quan phí đồ ăn quá nhiều sau khi chết bị giam tại một nơi khác xong cũng nhờ có con gái ở dương gian đầu cửa thánh chăm lo học đạo do đó mà vong hồn này mới được may mắn tham dự lễ mừng thọ đức phương mẫu nương nương thái sinh a thì ra nguyên nhân là như vậy hai vị tướng quân lại hướng dẫn thái sinh trở lại sảnh đường để Phật trò ngoan sau khi phỏng vấn cảm tưởng ra sao thái sinh thưa ông sư có cảm thấy nhân quả thác báo ứng hoàn toàn có định trời hoàn toàn không chiêm thị một hai cho nên nói là không được tốt làm ác như ác chứ nghĩ trời không có mắt gì được hiện ác và hẳn điều lý rất phân minh một chút không sai chật cho nên kể lúc sống làm ác cho giữ ý niệm cầu may mắn thoát nghiệp người làm thiện chớ để tâm lo sợ không được phước báo. Tế Phật đúng vậy, bữa nay sau khi trà ngoan, có được một số nhận thức mới mẻ hy vọng trò sẽ có thể dùng nó để khuyên người đời bỏ ác theo thiện. Đó cũng là ý nghĩa đẹp đẽ nhất của việc viết sách Nhân Gian Du Ký, cuộc văn du của thầy trò mình đêm nay tạm ngưng tại đây. Trà ngoan hãy lại chào từ biệt Vương Mẫu Nương Nương. Vương Mẫu miễn lễ, Vương Mẫu Nương Nương cùng chư vị thánh thần tiễn đưa Tế Phật cùng thái sinh rời khỏi cung. Tế Phật trà ngoan hãy lên đài sen chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa ân sư, con đã sẵn sàng kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã về tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen hồn phát nhập thể xác. Hồi 27, việc sám hối nam thiên tu thêm công đức viễn thanh. Thiếu niên thuật rõ nhân quả. Phật sống tế công giáng thơ thanh niên học đạo chính tương đương đại đạo quả trạch liễn chính vương tam chiêu phùng hiển tu tảo ngộ mặt đại niết bàn quái tự manh đạo chấn phát dương bố thế gian chân lý phổ hóa lại thánh đàn thần tiên giáng loan truyền chân pháp hữu duyên tham ngộ giai bất phàm dịch học đạo thanh niên chính học thờ phát màu nhà lửa tính rèn trui thăng hoa ít bữa tu mau ngộ chớ đợi niết bàn sợ mắt đuôi chân hưng đạo lớn giúp nhân gian chân lý truyền trao có thánh đàn giáng bút phật trời ban diệu pháp cơ duyên gặp gỡ quả thành tiên Tế Phật đêm nay có khoảng người mời thanh thiếu niên ham thích đạo từ các nơi tới lễ thánh và học đạo khiến lòng ta vô cùng phân phái ha. Kẻ học đạo nếu như biết dùng tuổi trẻ để nghiên cứu tu tiến, tương lai chắc chắn vô cùng ân ích. Ngược lại nếu như không biết quý tuổi thanh niên mà lỡ quan phí thời gian và ngập sâu này mới biết đại đạo là quý báu thì e rằng quá trễ. Cho nên đêm nay thanh niên các nơi gắn gửi tới thánh hiền đường tham dự đàn cơ hy vọng trong kiếp này họ biết quý trọng cơ duyên tốt việc tu hành ắt sẽ tinh tiến thái sinh ân sư đêm nay đã đột nhiên cố gắng tới thánh hiền đường xem thanh niên tham dự đàn cơ hình như ân sư đặc biệt lo lắng đối với thanh niên tu đạo song kể từ khi bắt đầu thời gian mạt thế tới đây có một số thanh niên sợ tội ác của mình quá nặng do đó nói tới việc tu đạo họ rất sợ vậy kính mong ân sư vì họ giải quyết sự hoài nghi này Thế Phật vấn đề toàn hoa vừa trình bày rất hay, nếu như các thanh niên này đã có tâm tu đạo thì chớ sợ đường đạo gặp gần khó đi, chỉ cần giữ vững lòng tin tự mình đạp chân trên đất thực thuần tự mà tiến, tương lai dĩ nhiên có thể học thông đạo lớn. Hiện tại thầy có giải đáp vấn đề này cặn kẽ cách mấy đi nữa cũng không bằng hướng dẫn tròn quan đi quan sát thực hiển nhiên, hy vọng sẽ khiến được phần đông thanh niên lập chí học đạo, lập tâm hành pháp. Thái sinh thưa, đêm nay anh sư hướng dẫn con đi thăm chỗ nào? Thế Phật, thầy hướng dẫn con tới thăm viện sám hối, bởi vì trong viện này có rất nhiều vong hồn trước kia tội nặng, song sau này lại có tâm học đạo nên đã tu thành quả vị. Đêm nay thầy giúp con cơ hội được phỏng vấn các vị tu sĩ trong viện để con được rõ tại sao lúc sống có vị đó lại có thể đột phá hoàn cảnh khó khăn mà tu tới quả vị khi tiên thiên. Thái sinh quả là may mắn như vậy, con có thể học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm của các vị tu sĩ đó. Thế Phật, con có đức khiêm tốn quả là thật hay lắm. Con hãy lên đài sen, thầy tòa mình bắt đầu khởi hành. Thế Phật và thái sinh ngồi trên đài sen vung bút bay lên, lát sau bền bồng giữa không trung hướng phía Nam Thiên bay tới. Thế Phật đã tới viện sám hối Nam Thiên, trò quan hãy xuống đài sen. Thái sinh, trong này phong cảnh tuyệt đẹp, chim tiên cây tiên đầy vườn, mây lành bay lượn khắp chốn kỳ hoa dị thảo mộc đầy, tất cả đã tạo thành cảnh tượng thanh bình an lạc cực kỳ đẹp đẽ. Thế Phật, tròn ngoan con chớ tham lam quyến luyến cảnh này, bởi vì phong cảnh nơi đây tuy đẹp song không đẹp bằng cảnh con đắc quả vị tương lai. Thái sinh thưa, trò ngu chẳng dám mong cầu nhiều, con cũng không thể tưởng tượng được là cảnh sắc Nam Thiên lại có thể đẹp tới mức này. Những người tu đạo hiện tại quả là có phước, chỉ mất mấy chục năm tu hành mà đổi được cả hàng vạn hàng ngàn năm phúc báo tại cõi trời thì quả là xứng đáng lắm. Thế Phật, đúng vậy, thôi tạm ngưng cuộc đàm thoại thần thánh tâm nguyện. Đang đi tới đây để tiếp đón thầy trò ta, mình hãy theo quý vị đó vào trong viện. Thái sinh thưa, vâng. Thế Phật và thái sinh được mấy vị thần đón vào trong viện sám hối. Thái sinh thấy các vị tu sĩ người nào người nấy hy lành sung mãn, không lộ chút tà khí. Thái sinh cảm thấy rất vui mừng, tâm hồn muôn phần khoan khoái. Lúc này viện trưởng đang hàn huyên cùng Tế Phật. Viện trưởng Tế Phật hạ cố tới đây, không rõ gió nào thổi tới, quả là khách quý hiếm có. Còn thưa vị người phàm tháp tùng, Tế Phật này là ai? Tế Phật ha ha, bữa nay tôi hướng dẫn người trần gian này tới thăm quý viện là cốt để viết sách nhân gian du ký. Viện trưởng à kỳ, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Và thưa, có phải vị này chính là thiên bút của Thánh Hiền Đường phải không? Thế Phật, chính phải. Viện trưởng xin mời hai vị vào phòng khánh tiết của viện để nghỉ ngơi. Thái sinh đa tạ sự chiếu đãi nồng hậu của viện trưởng, thưa không dám làm phiền. Thế Phật, à tôi thiết nghĩ thời giờ eo hẹp nên xin viện trưởng cho mời vài vị tu sĩ của quý viện ra đây để thái sinh được dịp may trước hết trước cách mối đạo duyên, sau được rõ về kinh nghiệm lúc còn tại thế của mấy vị đó. Viện trưởng chưa được, tôi sẽ truyền lệnh cho thuộc cấp lo liệu việc này ngay. Viện trưởng vừa lan ra lệnh xong, thấy có ngay ba vị tu sĩ từ tâm đi ra gặp Tế Phật. Thái sinh chưa, chào mừng đại đức. Kính xin đại đức cho biết sơ qua về hạnh tu đạt được quả vị Nam Thiên của đại đức. Đại đức chưa được, hiện thời là lúc cuối mùa của việc cổ truyền đạo lớn xuống cõi nhân gian, do đó tôi được may mắn có người hướng dẫn tu đại đạo nên ngày nay tôi mới có thể lên cõi trời này tu tiếp. Thái sinh thưa, không rõ lúc còn ở thế đại đức đã tu theo pháp môn nào. Đại đức, tôi lúc sống vì nghiệp quá nặng, có một lần thân thể bị yếu đau, thuốc thang chẳng khỏi, Đang khi khốn đốn không biết giải quyết cách nào thì may mắn gặp được người bạn quý tới nói cho tôi hay rằng đó là bệnh nhân quả nghiệp báo. Xong tôi vẫn bán tín bán nghi, mãi về sau một bữa tình cờ gặp được duyên may, tôi tới tham dự đàn cơ ở Thiện Đức đường Sơn Đông, để rồi sau đó đầu cửa thánh tu thánh đạo. Thân thể dần dần khỏe mạnh, song vì trách nhiệm gia đình còn quá nặng, do đó tôi không thể một sớm một chiều hiến dâng tất cả cho thánh giáo, nên tôi phải kiên trì đời đạo song tu và chăm lo công quả tại thánh đường rầm rã suốt 10 năm trời. Tới lúc lìa khỏi dương gian, may nhờ ân chủ Thiên Đức đường Đề Bạt, tôi được tới viện sám hối để tiếp tục tu tiến nghiên cứu y lý cùng đạo pháp, để sau này khi trở lại trần gian nhậm chức thần, tôi sẽ đem ra sử dụng để cứu nhân độ thế thái sinh. Cho nên có câu nói trời không phụ người, lúc còn tại thế đại đức đã lo công phu công quả tại thánh đường rầm rã suốt 10 năm thì công đức quả là siêu việt. Xin chúc mừng đại đức. Thái sinh lại phỏng vấn tiếp vị tu sĩ thứ hai. Đại đức nói ra quả là mắc cỡ. Lúc còn tại thế tôi vốn là một kẻ quá hư hỏng, ngày nào như ngày nấy chỉ nhậu nhẹt du hí, chẳng biết học đạo là gì. May nhờ ngẫu nhiên gặp cơ hội tốt, được vợ tôi cảm hóa giúp tôi tỉnh ngộ và tu đạo lớn, vì vậy ngày nay tôi mới có thể tới được nơi này. Thái sinh, sự may mắn này có thể giải thích rõ được lý do không? Đại đức, việc này có quan hệ nhân quả ba kiếp. Lúc sống, vợ hiền của tôi chính là người tu đạo, chỉ có mình tôi hư hỏng không thường. Tôi thường phá phách sự tu hành và danh dự của vợ tôi để mong vợ tôi bỏ ngang việc tu đạo. Xong vợ tôi càng kiên trì, nên 6 năm sau tôi bị đức từ bi, tính khoan dung cùng ý chí kiên trì của vợ tôi cảm hóa. Từ đó về sau, không những tôi không còn nuôi ý phá hoại sự tu hành của vợ tôi, mà trái lại tôi còn khuyến khích giúp đỡ thêm cho đến trọn đời. Nhờ vậy, sau khi từ giã cõi trần, tôi không thể ngờ rằng lại được chư thánh thần gia hộ hướng dẫn tới nơi này tiếp tục sự nghiệp tu hành. Thái sinh, thật quả là diễm phúc lúc sống có được người vợ hiền đã giúp đỡ cùng khuyến khích tu thành quả vị thần chân chính. Viện trưởng khuyên người đời nên cố gắng tới cửa thánh học đạo để thành kẻ đường đường chính chính, đầu đội trời chân đạp đất. Thái sinh thưa rất phải, thái sinh lại phỏng vấn tiếp vị tu sĩ thứ ba. Xin đại đức cho biết lúc còn tại thế đã tu hành như thế nào. Đại đức, thưa lúc sống tôi giữ chức thủ quỹ của một ngôi đền, hàng ngày tiền cúng dường của thập phương bát tánh thu được rất nhiều, song tôi không thể tham lam một đồng một cách rất mực thanh liêm. Bởi giữ lòng tâm sạch dốc tâm vì đạo, cho nên tôi tuy học vấn năm cạn xong thần chủ vấn đề bạc, do đó tôi mới được ân phước tới nơi này tiếp tục học đạo. Thái sinh, hạnh tu này thật quả khó đạt. Kẻ tu đạo giữ được thân tâm trong sạch là việc làm cực kỳ khó khăn, song đại đức thực hiện nổi thì đương nhiên hiển thánh tế Phật. Trò ngoan, hãy tạm kết thúc cuộc phỏng vấn bữa nay tại đây, dịp khác có cơ hội sẽ tiếp tục. Thái sinh sư văn, tế Phật cùng thái sinh chào từ biệt ngài viện trưởng cùng chư vị tu sĩ. Tế Phật, trò ngoan hãy lên đại sen chuẩn bị trở lại thánh hiện đường. Thái sinh thưa, con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã trở về tới thánh hiện đường. Thái sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 28, luận tu đạo các đạo tự nhiên cùng một tâm bàn học pháp, các pháp tròn đầy không hai ý. Phật sống tế công gián thơ, thiền ý nhân tính thuận tự nhiên, tôn giáo ý nghĩa bất vi yên, giả sức bất can chân quân tử, tương thế giới khả kết duyên, dịch thiên lý nhân tình hợp tự nhiên, nhiệm màu ý đạo gắn trao truyền, giả nhân giả nghĩa phi quân tử, thế giới chân tâm hẳn kết duyên. Tế Phật, lý đạo bao giờ cũng hợp tự nhiên, cũng muốn con người sống thuận theo lễ trời, do đó Trong sách Trung Dung có nói mệnh trời gọi là tính, tính đó khi phát lộ ra gọi là đạo, tu đạo, gọi là giáo đạo, một giây một khắc chẳng thể xa lìa, còn xa lìa được chẳng phải đạo. Thiên mệnh chi vị tính, xuất tính chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo đạo đã giả, bất khả tu du ly đại giả, khả ly phi đạo giả. Do đó nếu như hiểu được rằng người ta ai cũng có tính trời tự nhiên, hành động hợp với lẽ trời thì gọi là hữu đạo, còn nếu như nghịch ý trời làm điều vô nhân thất đức thì gọi là vô đạo. Thánh thần thiên Phật không nỡ nhìn cảnh nhân tính bị đọa lạc, bởi vậy các ngài đã ban truyền đạo lý để làm khuôn mẫu giúp người đời tu tâm sửa tính. Ví dụ như những kẻ làm ác, kẻ chuyên phá hoại hoặc âm mưu làm điều bất lương, nghĩa là tất cả những gì họ toan tính thì khi chết đều trở thành không. Phải biết được rằng người ta khi chết là chỉ chết phần thể xác, còn phần linh hồn vẫn tồn tại và xuất hiện lại ở thế giới siêu hình bên kia cõi thế. Kiếp sống của con người chẳng qua chỉ là để đeo mang thân xác nặng nề mà thôi. Những kẻ bài xích tôn giáo, tức là chối bỏ luật lệ tự nhiên, họ sẽ chẳng hề kính nể, cứ mặc tình mặc sức tạo nghiệp chứ, do đó mà sang giàu khốn khổ, vinh nhục được thua, nhân quả luân hồi không giúp, gây đau khổ cho tâm hồn. Có một số người coi thường việc học đạo, chỉ ham thích tranh đua. Mỗi khi nghe nói tới đạo là họ sợ hãi, như nói tới cọp, quả là sợ đạo như sợ cọp. Con người ta ai cũng sống trong đạo, đi trên đường đạo, ví dụ như luật tồn vong của cơ thể con người, luật vũ trụ vận chuyển làm mà không làm. Làm ở cõi vô sinh, sinh quá quá không ngừng, đều là sản sinh biến hóa từ cõi hư không vô cực, thái sinh sự vận hành của trời đất vạn vật đúng như lời dạy của Đức Lão Tử về đạo vô vi. Thế Phật bảo của Đức Lão Tử siêu việt hẳn cả hai phương diện cực lẫn tiêu cực, tích cực lẫn tiêu cực. Quan niệm bình thường thì cho rằng tích cực là thắng, tiêu cực là bại. Còn Lão Tử đạt tới cảnh giới tối cao của tư tưởng, còn tất cả nhân loại đều hướng tới mục tiêu siêu, mục tiêu duy nhất là dục vọng. Để rồi sinh vì dục vọng, mà tử cũng vì dục vọng. Còn nếu như thiếu dục vọng thì là tiêu cực, là thống khổ. Bởi vậy, đã vì tiêu cực mà sinh, vì tiêu cực mà tử, đó cũng là căn bệnh, là nỗi thống khổ chung của nhân loại vì đánh mất ý nghĩa thâm sâu, đích cao vời nên bị thất tình lục dục gây phiền nhiễu tâm linh nhân loại, bị hố thẩm sinh lão bệnh tử cho vùi, hư vinh danh lợi là quyệt tán chúng sinh vậy. Thì thứ gì mất đi là có giá trị và có ý nghĩa của nhân sinh. Đạo của Đức Lão Tử là đạo thuần phát không xa hoa, thân tâm diệt dục để đạt tới cảnh giới siêu diệt vô vi. Tuy vậy, chỉ cần một vài câu là có thể bao quát được toàn thể, song cũng cần phải thực hành công phu chân chính mới có thể đạt tới cảnh giới ngộ đạo. Thái sinh thưa lời dạy của ân sư thấu triệt cơ trời siêu diệu, bày tỏ được hết lý đạo của Đức Lão Tử, con tin rằng những ai ưa thích đạo thì trình độ nhận thức đều được nâng cao lên một bậc. Thế Phật tròn ngoan, thời giờ đã trễ, thầy trò mình phải mau mau khởi hành. Thái sinh thưa lời dạy của ân sư vô cùng hữu lý, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới nơi, trời quang mau xuống đại sen. Thái sinh cảnh trí nơi đây hoàn toàn u tịch, phía trước ngoài chùa Phật còn là nơi cư ngụ của Đức Bồ Tát. Xin lễ chào ra mắt Đức Bồ Tát. Thái sinh gặp Đức Bồ Tát diệu năng quá thân, hào quang tỏa ngời, Bồ Tát miễn lễ. Thái sinh thưa ngu sinh bất tài, bữa nay được ân phước diện kiến Đức Bồ Tát, kính xin ngài chỉ giáo nhiều cho. Bồ Tát Thái Sinh đã vì nhiệm vụ phổ hóa đạo lý mà gia công gia sức, quả thật là phi phàm. Thái Sinh thưa nói, càng thêm thẹn, tuy có thiện tâm phổ hóa đạo lý, song người đời vẫn còn quá tham dục nên khó bề thức ngộ. Bồ Tát Thái Sinh chớ vì vậy mà sinh lòng chán nản, vì lẽ chốn phàm trần cũng ở trong vòng thái cực. Thái cực là bao gồm âm dương, do đó thiện ác nhân quả đối đãi tuần hoàn, nên công lao phổ hóa không giới hạn. Thái sinh đa tạ Đức Bồ Tát đã mở trí tại cõi thanh tịnh này. Nếu như có thể xuất gia ở lại đây, quả là ơn phước. Xin Đức Bồ Tát chỉ dạy cho sự quan hệ giữa sự thành đạo và xuất gia. Bồ Tát, thân tuy xuất gia song tâm chưa nhập đạo thì chưa phải là thật xuất gia. Tâm đã nhập đạo mà thân chưa xuất gia cũng là thật xuất gia. Nếu thân xuất gia, tâm lại nhập đạo, tức là cả thân lẫn tâm đều xuất gia. Cho nên thân xuất gia chỉ là giả tưởng, không phải thực tướng. Tâm nhập đạo tuy không có hình tướng song là thực tướng. Hình tướng là giả, thực tướng mới là chân. Cho nên việc thành đạo không có liên quan với hình tướng, mà chỉ liên quan với thực tướng. Thái sinh kính xin Đức Bồ Tát chỉ dạy cho thế giới Tây Phương Cực Lạc ở tại chỗ nào. Bồ Tát nơi đây là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thái sinh thưa vậy thì không còn gì để nói. Bồ Tát tâm tỉnh ắt cõi Phật tỉnh cũng cùng một nghĩa. Thái sinh theo như lời dạy của Đức Bồ Tát thì Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ là một danh xưng mà thôi, còn ngoài ra không có nơi nào là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bồ Tát tất nhiên phải có cảnh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong con người vận động tâm không tỉnh thì chẳng thể tới được. Cho nên khi nói nơi đây là thế giới Tây Phương Cực Lạc là muốn biểu thị ý nghĩa phải có tâm Tây Phương trước rồi sau mới có cõi Tây Phương. Thái sinh ha ha, lời dạy của Đức Bồ Tát quả thực là siêu diệu, sẽ giúp người đời thức tỉnh sâu xa và hiểu được rằng phải thực hành như thế nào mới có thể siêu sinh cõi Phật Tây Phương. Bồ Tát muốn siêu sinh cõi Phật Tây Phương không khó, chỉ cần tẩy trừ sạch căn duyên tử sắc tài khí, ái ố dục liền thành tiên tiêu giao tự tại. Thái sinh thưa đúng vậy, đúng vậy. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, nhưng những tội hồn bị đày tại địa ngục có Phật tính không? Bồ Tát đương nhiên cũng có Phật tính. Thái sinh thưa nếu có Phật tính thì Phật tính có cùng chịu hình phạt không? Bồ Tát Phật tính không bị hủy hoại, không tướng, không trụ, do đó không bị tội. Thái sinh thưa tại sao lại không cùng diệu tội? Bồ Tát Phật tính vô hình vô tướng, chân không diệu hữu, còn tính chúng sinh chấp trước phiền não tham dục không cùng hồn phách không rời, do đó Phật tính có thể ví với không, chúng sinh tính có thể ví với hữu, bởi vậy mà Phật tính không cùng diệu tội. Thái sinh thưa Đức Bồ Tát có thể nói rõ về quá khứ lúc còn tại thế không? Bồ Tát đã gọi là Bồ Tát thì không còn có tâm quá khứ, hiện tại, vị lai. Vậy mà Thái sinh lại còn muốn biết về quá khứ của tôi sao? Thái sinh ha ha, đa tạ Bồ Tát đã mở trí cho lời dạy của Bồ Tát, tất quả là siêu diệu. Kính xin Đức Bồ Tát giảng giải về ý nghĩa của tiếng Phật. Bồ Tát Phật tích chẳng phải là loại người tâm tâm tư tướng thất tình lục dục, Phật không chấp, không nhiễm, không phân biệt, không đến, không đi, cho nên gọi là Phật. Thái sinh thưa còn phàm tâm chết, thánh tâm sống ý nghĩa như thế nào? Bồ Tát phàm tâm tức là tâm người trần, tâm phiền não cũng là tâm khỉ ý ngựa, thường trói buộc cùng thất tình lục dục, cho nên người phàm không giữ hồn yên tĩnh, nổi một ngày tâm thanh tĩnh nổi một phút, thứ tâm này là phàm tâm. Do đó chỉ người tu đạo mới có thể chế phục nỗi tâm này, để cho tâm trong sáng giác linh hiển lộ. Tâm trong sáng giác linh là tâm thánh, tâm siêu phàm. Thái sinh thưa, tại sao thiền tâm lại phân chia thành ba bậc thượng trung hạ? Bồ Tát vì chúng sinh phân biệt nên mới có sự phân chia thành ba cấp thượng trung hạ. Còn theo như sự tri kiến của Phật thì không có phân biệt thượng trung hạ. Thái sinh thưa vậy thì còn gì để nói? Bồ Tát bởi vì chúng sinh phân chia thành ba bậc thượng trung hạ, cho nên tiên Phật mới thiết lập ba bậc pháp thượng trung hạ. Chúng sinh nếu như không có tâm phân chia ba bậc thượng trung hạ thì tiên Phật cũng chẳng thiết lập
ba bậc pháp thượng trung hạ đó là tất cả nguyên nhân. Thái sinh thưa, có phải giữ được tâm Như Lai là đắc pháp thượng thừa? Bồ Tát ha ha, Thái sinh nói rất đúng, pháp Như Lai chỉ có một pháp, giữ một tâm duy nhất sao cho giống hệt tâm sơ nguyên bản lai thì là tâm Như Lai, là tâm Phật vậy. Thái sinh thưa, thế nào là đốn ngộ Bồ Tát? Đốn là trừ bỏ tâm tư vọng tưởng, ngộ là thấy tính đạo đức mà ta là pháp môn đốn ngộ. Thế Phật, lời dạy của huynh Diệu Năng quả là thuộc loại trí huệ siêu việt, giúp kẻ học đạo thấy được cảnh giới mới mẻ, thực quả phi phàm. Bồ Tát, đạo huynh chức bác khen, ai mà không rõ đạo huynh có thể phân thân thành muôn vạn ức, không trói không buộc, độ được rất nhiều Phật tử có duyên. Thế Phật, huynh Diệu Năng chớ quá ca ngợi, bữa nay thời giờ đã trễ, xin tạm ngừng cuộc đàm đạo tại đây, hy vọng còn có dịp gặp lại. Chào tạm biệt Thái sinh, xin lễ chào từ giả cùng đa tạ Đức Bồ Tát đã ban lời chỉ giáo vạn ngọc. Thế Phật trò ngoan, hãy lên đài sen chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật đã về tới thánh hiền đường, Thái sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác.
Hồi 29, luận đạo pháp viên thâm tùy duyên hiển lộ, hỏi tội hồn âm phủ thẹn tả quá khứ. Phật sống tế công giá ngày 23 tháng 8 năm Nhâm Tuất 1982, thơ thuyết pháp vô định pháp. Dĩ chúng sinh tâm vi pháp, đàm đạo vô định đạo, dĩ chúng sinh tâm vị đạo. Dịch thuyết pháp không chấp pháp, coi tâm chúng sinh là pháp, luận đạo không chấp đạo, coi tâm chúng sinh là đạo. Thế Phật, kể từ khi thánh hiền đường phổ hóa đạo pháp tới nay, đã giảng giải rất nhiều về đại pháp, lại tới trung pháp, rồi tiểu pháp, có khi lại thuyết cả về vô thượng pháp thiết. Lắm lúc chúng sinh chẳng biết chọn lựa pháp nào, nên ta nay chi bằng chỉ nói một lời là thâu hết lễ đạo. Đó cũng là cách thuyết pháp mà không chấp pháp, giảng đạo mà không chấp đạo. Cảnh ngộ nội tâm trong mọi chúng sanh khác biệt hẳn nhau, do đó sự trình bày chân lý của thánh thần tiên Phật cũng không thể theo một phương thức nhất định nào, mà phải uyển chuyển nương theo từng căn cơ của mỗi chúng sanh để dìu dắt từ thấp lên cao. Bởi vậy, điểm quan trọng của việc tạo ra pháp này pháp nọ là bởi chúng sinh. Còn nếu như không có chúng sinh, ác hẳn chẳng cần thuyết pháp giảng đạo. Do đó, đạo pháp hoàn toàn vì loài người mà giảng giải luận bàn, cũng không hề phân biệt kẻ trí người ngu. Thái sinh, lời dạy của ân sư vô cùng chí lý, đối với người thuộc giới hạ thừa giảng pháp hạ thừa, đối với người trung thừa giảng pháp trung thừa, đối với người thượng thừa giảng pháp thượng thừa. Thiết tưởng đó là tất cả ý nghĩa quan trọng. Thế Phật trò ngoan, căn cứ theo điều con vừa trình bày thì chỉ cần đạt được sự ứng hợp hòa hài mà thôi, khó có thể giúp kẻ học đạo tiến bộ nhanh chóng. Còn nếu như đối với giới hạ thừa giảng pháp trung thừa, đối với giới trung thừa giảng pháp thượng thừa, đối với giới thượng thừa giảng pháp vô thượng, thì hẳn là sẽ giúp người học đạo tiến bộ lẹ hơn, cao hơn. Các bậc thánh hiền từ xưa tới nay đều theo phương thức này mà hướng dẫn kẻ hậu học, nên sự cố gắng tìm ra phương pháp của các ngài cực kỳ gian khổ. Thái sinh, lời dạy của ân sư con càng nghe càng thấy vô cùng hữu lý, trí tuệ của con còn nông cạn nên rất cần sự khai thị của thầy. Thế Phật, con nói đúng, bởi lẽ đối với một kẻ có thành kiến và cố chấp luôn luôn co mình thâu trí, nên đạo họ theo chỉ là đạo giới hạn, chỉ biết có pháp mình mà thôi, huống nữa lại còn có một số người chỉ muốn kẻ khác cung kính vâng lời mình, còn chẳng chịu nghe ai cả, do đó rất khó mở trí cho họ. Thái sinh thưa ân sư, tình trạng này rất nhiều, do đó đạo không chung chẳng thể cùng lo toan. Đạo bất đồng bất tương vị mưu, tương vi mưu, nghĩ kỹ thì nguyên nhân chỉ tại vậy thôi. Thế Phật ha ha, thời gian vô cùng quý báu, tạm ngưng cuộc đàm đạo Chiều nay tại đây, Trần Quan mau lên đại sen chuẩn bị khởi hành thái sinh. Thưa con đã sẵn sàng kính mời ân sư lên đường tế Phật Trần Quan. Phía trước là nơi về của kiếp người thái sinh, thưa phía trước là nhà quan. Tại sao ân sư lại kêu là nơi về của kiếp người tế Phật đó? Không những là nơi về của kiếp người mà còn là nơi tạm nghỉ của thể xác chúng sinh. Thái sinh, thưa lời dạy của ân sư vô cùng chí lý, tới chốn này còn có kẻ thống khổ, quả thật là đáng thương. Tế Phật, sinh ly tử biệt vốn là vấn đề không thể tránh nổi của con người. Sanh kiếp người chẳng phải là kiếp thật, sự chết chẳng phải là thực chất. Chớ nên cho cõi sống là vui, cõi chết là buồn. Đến làm sao thì đi làm vậy, bởi lễ sống chết chỉ là sự tự nhiên của kiếp người. Kẻ trí tuệ chỉ yêu quý cách ta chân thực linh hồn, cho nên tất tức khi ta giả dối thân xác, thầy trò mình hãy vô trong phần phỏng vấn thái sinh sư văn. Khi tế Phật và thái sinh vô trong, thấy tướng quân áp giải các vong hồn, thái sinh thắc mắc hỏi tế Phật:
Thưa ân sư, tướng quân phía trước do đâu phái tới? Tế Phật: À, họ được thằng hoàng phái đến. Tướng quân từ trong nhà hoàng thấy tế Phật tới vội vàng cung kính lễ chào. Tế Phật: Quý tướng quân chịu nhiều gian khổ. Tướng quân sư vâng. Tế Phật: Trần Quang hãy phỏng vấn quý tướng quân.